Trần lao là phiền não. Những thứ này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nó là nguyên nhân chính của luân hồi lục đạo. Chỉ cần những thứ này tồn tại, ta không thể thoát ly khỏi luân hồi lục đạo. Nếu biết được điều này, mới thật sự chịu buông bỏ phiền não. Trần là ngũ dục lục trần, lao là hình dung từ. Quý vị có ngũ dục lục trần sẽ rất gian nan, rất lao khổ. Ta sống trong phiền não, bất luận là giàu nghèo sang hèn đều không ngoại lệ. Đây đều khổ. Cho nên Phật pháp ví lục đạo như biển khổ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chỉ cần ta chịu quay đầu, không đi theo dòng chảy, ta có thể vượt qua. Sống là gì? Sống là tham sân si mạng nghi, không còn bị những thứ này chi phối. Thật sự đã buông bỏ. Đêm hoằng pháp lợi sanh là một việc tốt, giúp chúng sanh tâm địa phải thanh tịnh. Dù làm bao nhiêu việc cũng không nhiễm chút bụi trần, đó là điều rất hay. Nếu chấp trước, vẫn còn chút ít danh lợi xen tạp vào trong, không ra khỏi lục đạo, quý vị đang tu thiện nghiệp, quả báo nơi ba đường thiện. Đó không phải tịnh nghiệp, tâm không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới gọi là tịnh nghiệp. Trong tâm không có tham sân si mạng. Đây là kiến tư phiền não không còn. Kiến phiền não có năm loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Tư hoạt có năm loại: tham sân si mạng nghi, gọi là kiến tư phiền não. Buông bỏ tất cả 10 loại này, buông bỏ triệt để, chúng ta mới có điều kiện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng pháp môn Tịnh Độ thù thắng hơn nhiều so với các pháp môn khác. Chỉ cần chúng ta chỉ phục kiến tư phiền não, chưa đoạn tận cũng có thể giảng sanh. Sanh về đâu? Về cõi phàm thánh đồng cư. Nếu đoạn tận gốc kiến tư phiền não, còn tập khí cũng không sợ. Giảng sanh là về cõi phương tiện hữu dư, phẩm vị cao hơn. Cho nên phải biết đây không phải là việc tốt. Tham sân si mạng nghi, oán hận não nộ phiền, bên ngoài tài sắc danh thực quỷ, những thứ này lẫn lộn với nhau gọi là hầm lửa. Quả báo ở đâu? Tam đồ địa ngục. Quý vị không biết, không thấy sợ. Khi hiểu rõ ràng rồi mới thấy đáng sợ, mới hiểu Đức Phật từ bi. Nếu không phải Đức Phật nói với chúng ta biết, làm sao chúng ta biết được? không biết tự nhiên đi vào hầm lửa. Biết rồi, chúng ta mới tìm cách tránh nó. Không những nhân gian khổ, chút niềm vui ở cõi trời không phải cứu cánh, không đáng để đến đó. Vì sao vậy? Ở đó cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Đã không ra khỏi lục đạo, nhất định ở trong ba đường ác thời gian dài, ở ba đường thiện thời gian ngắn. Cần phải giác ngộ. Duy có giảng sanh thế giới cực lạc mới chấm dứt hoàn toàn. Diễn diễn siêu thoát, trở lại lục đạo là thân phận Bồ Tát, không phải phàm phu. Trở lại thế gian này để làm gì? Để độ chúng sanh. Như chư Phật Bồ Tát vậy, ứng quả đến thế gian là để giúp chúng sanh. Không liên quan gì đến mình. Bản thân thị hiện vô số. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời trì giới tu định, đó là làm cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy. Đó là từ bi thị hiện, dùng phương pháp này để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh không đơn giản. Chúng sanh tập khí quá nặng, nói họ không tin, làm ra họ mới tin. Cho nên Bồ Tát ở thế gian giáo hóa chúng sanh, bản thân nhất định tu khổ hạnh, làm tấm gương tốt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời không từ bỏ cuộc sống khổ hạnh, cho đến khi nhập Niết Bàn, 79 tuổi nhập diệt, thể hiện toàn là khổ hạnh. Ngài dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, Ngài đã làm được. Dạy chúng ta lấy giới làm thầy, Ngài cũng đã làm được. Sở dĩ ngày nay chúng ta không có thành tựu, nói thật, do không trì giới nghiêm túc, không thật sự chịu khổ, vẫn còn thích hưởng thụ. Tập khí hưởng thụ này rất phiền phức, nó khiến chúng ta dậm chân tại chỗ. Không cách nào tiến về phía trước. Quý vị xem tu hành như vậy đáng sợ biết bao.